Bố già tập thứ 24. Đúng một tháng sau khi giải phẫu, Lucy Mancini ngồi bên hồ tắm của lữ quán, một tay nâng ly cốc tay, một tay ve vuốt mái tóc người yêu đang gối đầu trên đùi nàng, hắn diễu. À, tính mượn rượu trợ hứng hả? Khỏi cần cô em, trong phòng á đã sẵn chai sâm banh ướp lạnh. Ủa, thật vậy hả? Mà anh có chắc bữa nay đâu vào đấy chưa? Yên chí đi, bác sĩ biểu mà. Đêm hôm nay á phải biết là ngàn vàng đó. Em biết không, anh á sẽ là vị giải phẫu sư đầu tiên trong lịch sử được quyền đích thân thí nghiệm công trình độc đáo của mình. Ê, coi, trước và sau á nó như thế nào? Nó khác những gì? À, thì đáng viết ra cho đợi thưởng thức quá. Nè, anh sẽ viết nha. Thời kỳ tiền giải phẫu, sự hứng thú rõ ràng bắt nguồn từ yếu tố tâm lý và một phần cũng nhờ tài nghệ điêu luyện của nhà y sĩ kim huấn luyện viên. Coi thời kỳ hậu giải phẫu thì phải nói rằng cả một sự tuyệt tác. Xét gì bác sĩ Julie Siegel không thể xét gì yếu tố nào được. Xét gì bệnh nhân Lucy đang âu yếm vuốt ve mái tóc bỗng mạnh tay xoắn cho một cú đích đáng quá, đau đến cả người. Bệnh nhân ngó xuống, dọa. Nếu tối nay không thấy gì, hết trách ai được nghe. Không thể có cái vụ đó, người ta làm ăn bảo đảm mà. Phải nhờ mấy ngón tay thằng keo nở thật. Nhưng người ta đã sắp đặt đàng hoàng đâu vô đó hết rồi. Không thấy gì thế nào được. Thấy gì lát nữa sẽ biết. Bây giờ lo nghỉ ngơi trước đi. Hai đứa trở lên phòng, dĩ nhiên là phòng chung. Lucy vô cùng ngạc nhiên khi thấy bàn ăn dọn sẵn. Bên cạnh ly sâm banh của nàng có một chiếc hộp đen tuyệt đẹp. Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn có gắn hột xoàn khá bự. Julie hí hửng đưa tay chỉ. Hè, coi đây. Cứ coi bấy nhiêu là đủ. Người ta chắc ăn tới cỡ nào. Bây giờ anh phải thử coi em có đáng hưởng hay không. Đó mới là vấn đề. Ôi! Còn ai dịu dàng tưng tiêu cho bằng Julie cái đêm hôm ấy? Mới đầu Lucy còn hơi khớp chút đỉnh, nhưng tài hắn vuốt ve nhột quá đi, nhột muốn nhảy dựng lên được. Tự nhiên, nàng có cảm giác được bốc từ từ lên một cao điểm chưa hề tới bao giờ. Bên tai vẫn nghe tiếng Julie thủ thỉ. Thấy chưa? Anh bảo đảm. Tốt mà. Lucy không thể không ghi chặt lấy hắn. Chương thứ 23. Tháng 5 trời lạnh, ở Sicily đã mở mắt ra Michael Corleone nhiều. Nó đã hiểu ông bố và nghiệp dĩ của ông bố. Nó đã hiểu những nhân vật như Luca Brasi, Clemenza, cũng như tại sao bà già chịu khuất tất âm thầm chấp nhận hoàn cảnh. Nếu họ không phải là những tuyếp người dám cưỡng lại số phận thì ngày giờ này họ đâu được như vậy. Michael cũng đã hiểu tại sao bố hay nói mỗi người mỗi phần số, cũng như tại sao dân không đi với nhà nước, không tuân theo công quyền mà dám vi phạm lực Omerta. Xuống cảng Palermo, Michael mặc bộ đồ dơ đội nón rách được người đưa tuốt vô một vùng ảnh hưởng của mafia còn nặng, là ông thủ lãnh tức Capone vốn chịu ơn nặng của bố già. Làng Corleone cũng nằm trong tỉnh này, nhưng bà con dòng họ nhà nó đâu còn ai. Mấy bà mấy cô bác tuổi già đã qua bên kia thế giới để chơi hết rồi, còn các ông các chú, các bác nếu không chết vì báo thù rửa hận cũng đi phương khác lập nghiệp từ lâu. Xa thì Mỹ, Ba Tây, gần thừa thì mấy tỉnh trong nội địa. Cái làng Corleone tí xíu, hẻo lánh, ai ngờ vô địch thế giới, vậy khoản giết người. Michael được đưa vô nương náu ngay trong nhà ông chú ruột của thủ lãnh Tomasino, một ông già độc thân ngoài tuổi 70, vị y sĩ độc nhất trong quận. Ông trùm Tomasino, ngoài 50 tuổi, trên thực tế lãnh chân Gabberato, nghĩa là cai quản một sở đất mênh mông cho một dòng họ quý phái bậc nhất Sicily. Làm Gabelletto ăn lương nhà giàu, hắn phải có bổn phận bên vực quyền lợi chủ nhân, cấm không cho bọn khố sách đụng chạm đến một mảnh đất, dù là lén vô sân ăn trộm thú hay cấm dùi ẩu. Nông dân đòi hỏi tranh chấp với chủ nhân, dù chính đáng hay không chính đáng, như đòi được quyền mua đất bỏ hoang chẳng hạn. đã có ông quản gia thay mặt đứng ra thu xếp bằng mấy lời đe dọa, bằng tay chân hay bằng súng, bằng dao. Ông trùm Tamasino còn thừa hưởng độc quyền đổ nước trong vùng, những giếng nước ngọt có từ cả trăm năm nay, nhưng dân nghèo muốn qua mua phải bỏ tiền răng rắc để bảo vệ quyền đổ nước. Tamasino còn dám phá không cho nhà nước đắp thêm đập, nhiều đập, nông dân sẵn nước ngọt xài thì ông trùm còn đổ nước cho ai? Tuy nhiên, phải nhìn nhận Tamasino thuộc phái cổ, không dây dưa tới ma túy hoặc buôn người, do đó mới có những chuyện hục hặc với đám đàn em mới nổi lên ở Palermo, những thằng chịu ảnh hưởng nặng, dám găng tơ dữ dằn, vừa bị Mỹ trục xuất về, dám làm bất cứ việc gì nếu có tiền. Đúng là truyền thống bụng bự của ông trùm Capo Mafioso. Tomasino, người cao lớn nhìn dạng, có bụng và có uy, nghĩa là nắm vững đám thủ hạ dưới quyền, có lão bảo vệ, làm Michael khỏi sợ ai đụng chạm đến, nhưng nó chỉ ở trong nhà bác sĩ Taza, không có dám ló mặt ra ngoài. Ông cụ Taza cao đến thước 8, gò má xương xương, tóc bạc phơ, nhưng hãy còn gân chán. Tuần nào, cụ bác sĩ chẳng phải mò ra Palermo một lần để vui vẻ với các chị em ta. Ông cụ này có tật mê sách, sách quái gì cũng đọc và lâu lâu mang ra kể cho đám thân chủ thất học nghe chơi. Mấy thằng nông dân có biết đến mặt chữ là gì, nên sách là đồ bỏ, và ông thầy Taza nhất định là một anh cuồng chữ. Michael khoái những buổi tối ngồi ngoài vườn, nghe chú cháu ông kể chuyện đời xưa. Khu vườn rộng mênh mông, chỗ nào cũng có tượng đá. Làm nhờ đất Sicily này, người ta trồng cho tượng đá mọc lên như trồng nho vậy. Ông cụ khoái kể chuyện mafia ngày xưa với những chiến công lừng danh từ mấy thế kỷ trước, khiến nhiều khi ông cháu cũng hứng chí khoe thành tích hào hùng. Mới của dạo nào, rượu ngon uống mềm môi, khung cảnh thơ mộng và hương đêm ngây ngất. Qua chú cháu nhà này, Michael như được dẫn dắt vào thế giới mafia, một huyền thoại và một thực tế rành rành. Mafia nghĩa đen là nơi trú ẩn, sao mới thành tên của một hội kính bành trướng mạnh, kêu gọi hoàn toàn dân đứng lên chống lại bọn thống trị mấy thế kỷ liền đe đầu cởi cổ dân Sicily. Suốt trong lịch sử loài người, có vùng đất nào bị đô hộ tàn bạo bằng hòn đảo này? Khổ rách cũng khổ mà có tiền, của đất đai cũng không hơn. Sau này dân Sicily bị hết bọn đại điền chủ quý tộc bóc lột, đến cấp lãnh đạo tôn giáo đè đầu, cất lên không nổi. Để nắm đầu bọn nông dân, một tử giới thống trị phải có cả một bộ máy cảnh sát sẵn sàng thẳng tay đàn áp khủng bố. Dân Sicily căm thù, lính đến đó muốn mạt sát thật thậm tệ, chỉ chửi mày là cốm là mất mặt ghê gớm. Vì bọn thống trị quá tàn bạo lại có uy quyền tuyệt đối, nên dân Sicily dần dà có căm thù quốc hận đến tận xương tủy, cũng bảo nhau cố nén xuống, tập nhịn nhục cho quen, bộc lộ làm gì để mất mạng, lo gìn giữ đến nỗi không dám cất tiếng đe dọa một ai kia mà. Nhà nước, công quyền là kẻ thù nên việc tranh chấp cần phải giải quyết với nhau. Họ đến nhờ hội kính mafia. Tổ chức mafia củng cố uy quyền bằng lực Omerta, nghĩa là làm thinh câm nín. Dân quê Sicily kính miệng đến nỗi người ta hễ ai lạ hỏi đường cũng làm thinh. Trong nội bộ mafia có tội nào đánh chết bằng một tội mật báo cảnh sát, dù chỉ đi thưa lính tố cáo là một thằng vừa giết hụt mình hay vừa đánh đập mình có thương tích, sao cùng luật Omerta trở thành một đạo sống của mọi giới. Chồng con bị giết, con cái bị hãm hiếp, người đàn bà chính gốc Sicily chẳng bao giờ đi thưa cảnh sát, nhờ nhà nước giải quyết đâu. Vì nhà nước không có quyền ở đó, phải là mafia. Mãi sau này mafia vẫn hành xử quyền đó tới một mức độ nào. Ở địa hạt xã hội thì mỗi khi hoạn nạn, người dân địa phương vẫn tìm đến ông trùm, đói khổ hay thất nghiệp cũng chạy tới ông trùm nhờ vả. Nhưng còn một sự thật mà vị y sĩ già Taza không nói ra, Michael phải tự tìm hiểu một mình, là tổ chức mafia còn là công cụ bất hợp pháp của bọn có tiền, tài sai cho quyền thế. Đó là cả một cơ cấu xa đọa, một tập thể chống cộng sản, đi ngược lại tự do, mà cũng là một bộ máy móc bóc lột tiền của tất cả cơ sở nào làm ra tiền. Mãi đến lúc ấy Michael mới hiểu ra tại sao những con người như bố nó thà đi ăn cướp giết người còn hơn là một thằng dân lương thiện. Con người có đầu óc nhất định không thể chấp nhận nỗi sự nghèo đói, sợ sệt, nhục nhã của một thằng dân lành Sicily. Nó cùng mặt kinh khủng. Có lần bác sĩ ta ra đề nghị đưa Michael lên Palermo vô thăm một động chơi cho biết, nhưng nó buộc lòng phải từ chối. Du Dương làm sao nổi khi gò má bên trái còn in hằn kỷ niệm cú đâm của McCloskey. Mãi lo lánh nặng, cấp tóc vết thương chỉ băng bó sơ sài, chứ đã kịp chạy chữa gì đâu. Chỗ xương nhỏ bể vụn cũng lành đâu, chịu nằm đúng khớp. Nhưng đâu có chịu nằm đúng khớp, nên Michael bị lệch hẳn gò má trái. Nó gồ ghề, nó vẹo sang một bên, nên nhìn mặt ngay thì còn đỡ, chứ nhìn từ phía trái thì bẩn quá. Xưa nay Michael vẫn có mặc cảm xí trai, nên chỗ gò má này càng làm đau khổ nữa. Sự thật chỗ gò má nhức đi nhức lại hoài. Mỗi lần nó hành thì xin bác sĩ ta ra vài viên thuốc uống là hết, nhưng chỉ hôm sau lại tái diễn. Ông cụ y sĩ đã từng đề nghị, ê, để tao lo cho một lần cho. Nhưng sức mấy nó dám. Dù mới gần gũi ít ngày, Michael cũng biết cả xứ Sicily này có lẽ kiếm không thể ra một thầy thuốc tồi như ông nội này. Nó để ý thấy cuốn sách nào của cụ ta ra cũng vồ lấy đọc bằng thích, trừ sách thuốc. Dám không hiểu nó có cái ý gì lắm, mà thực tế chính miệng cụ y sĩ nhìn nhận như vậy. Hồi đó, thì ra cụ cũng là sinh viên đại học y khoa Palermo ít lâu, nhưng bữa đi thì ra trường thì cậu ta ra không... Lại được một tay capo mafioso bảnh nhất Sicily có lời gửi gắm với bạn giám khảo, nên làm gì không đậu. Huống hồ người còn hạ cố đến tận hội đồng thi để tham luận cùng quý vị giáo sư giám khảo về cái vụ. Ê, nên cho thằng này à, bao nhiêu điểm? Nội cái bằng y khoa bác sĩ của cụ ta ra cũng nói lên đầy đủ sự nhũng nhiễu của mafia đối với xã hội lương thiện. Bằng cấp nó như vậy đó, nên ở xã hội Sicily tài nghệ, đạo đức siêng năng, đâu có đất đứng. Mấy thứ đó làm cái quái gì, làm sao mạnh bằng một tiếng nói của một bố capo mafioso. Ở Sicily, bố già cho nghề gì là có quyền làm nghề đó. Những tháng ngày ở Sicily, Michael thiếu gì thời giờ, cơ hội nghiền ngẫm sự đời. Ban ngày tha hồ đi về miền quê chơi, đi đâu cũng kè kè hai gã trăng cù. Người của Tomasino hộ vệ, đặc biệt ở đảo, mấy chục một đồng ngoài vụ chăn bò chăn cù, ưa lãnh thêm công tác phụ trội để kiếm tiền lẻ, mà công tác hấp dẫn nhất là giết mướn. Thủ lãnh biểu, hạ thằng nào là làm thằng nấy không ngần ngại. Michael không thể không nghĩ tới tổ chức của bố ở bên Mỹ. Nếu tiếp tục có điều kiện phát triển, ắt nó sẽ như thế này, và xã hội cũng sẽ bị nhũng nhiễu, ung thối in hệt. Sự thật thê thảm là Sicily đâu còn là đất của người sống, bao nhiêu trai trẻ phải bỏ xứ tha hương cầu phục thực. Chỉ cầu một chỗ dung thân, còn lại phần ở lại mà muốn hưởng chút tự do, muốn bảo vệ nồi cơm chắc chắn sẽ ra ma. Cảnh tượng là đập vào mắt Michael là xứ sở này đẹp quá, đẹp tuyệt vời. Bao nhiêu lần nó mãi miết đi ngang những rừng rậm tộp bóng mát, mắt lạnh như đưa dưới lòng hang, bắt gặp những miệng giếng có từ trước ngày Chúa ra đời, nước phun ra từ những tảng đá khổng lồ tạc hình đầu sắn. Có những tòa nhà mặt tiền khổng lồ toàn đá cẩm thạch, những gian đại sảnh với hàng cột cao ngất đúng kiểu lâu đài La Mã, nhưng bây giờ đã hoang phế, cho đàn cừu lạc bầy có chỗ núp. Xa xa đứng sừng sững những tòa nhà đá chiếu lóng lánh in hệt những tảng đá sạch bóng chồng chất lên nhau, để tô điểm thêm cho khung cảnh là những mảnh vườn, những thửa ruộng xanh ngắt đúng là những viên ngọc bích. Đôi khi vui chân Michael cũng đi tuốt tới Colioni, quê cha đất tổ của nó, mà nghề nhờ này là một thị trấn 18.000 dân, nhà cửa toàn bằng đá núi, từng khối đá đen xì lấy ở rặng núi gần đó về. 10 năm trước Colioni có tới trên 60 án mạng, nên không phí còn phảng phất cái mùi chết chóc. Cánh rừng Ficasa kế bên càng làm nổi bật vẻ dữ dằn. Công tác là đi hộ vệ Michael, nên hai gã chăn cù lúc nào cũng lủng lẳng khẩu Lupara, đồ nghề đặc biệt của mafia. Hồi Mussolini quyết tận tâm tiêu diệt mafia, ông tổng giám đốc công an đã đặc biệt chú ý đến thứ súng thô sơ này, nên nhật lệnh số 1 của ông tổng là dân đảo phải triệt hạ bằng hết những vách tường đá núi, không được quyền cao quá 90 phân, để mấy thằng mafioso hết chỗ núp, an toàn phục kích bằng Lupara, sau đó mới đến biện pháp cho đi đầy tập thể. Năm quân đồng minh đổ bộ lên Sicily, mấy ông tướng lãnh Mỹ cho là những tay súng bị chế độ phát xít hạ ngục, đầy ải hẳn phải là những anh hùng dân chủ, nên thiếu gì những ông mafioso đang ở trại lao công cưỡng bách được móc ra, chỉ định làm xã trưởng, quận trưởng, thị trưởng, hoặc ít ra cũng làm thông ngôn cho quân lực Mỹ. Dịp mai muôn thuở đó, mafia dựng lại cơ đồ và sống lại lợi hại hơn bao giờ hết. Nhờ ngài đi chơi nhiều, đêm nào cũng nhậu một chai và một dĩa thịt hầm bột chiên nên Michael ngủ rất ngon. Tủ sách của bác sĩ Taza có rất nhiều sách tiếng Ý, nhưng nó đọc rất mệt, dù Michael nói rành và từng theo cô tiếng Ý ở trường. Tuy nhiên, nói rành đến đâu cũng chẳng thể lộn xộn làm dân địa phương được. Giả làm dân Ý mấy tỉnh phía Bắc còn tin được. Phải nói là nhìn khuôn mặt méo xẹo một bên mà Michael còn hy vọng trà trộn. Dân Sicily thiếu gì đứa mang thương tật chỉ vì không được điều trị chu đáo. Tiền đâu ra mà chạy chữa, đành chịu mang tật suốt đời là thường. Nhiều lần Michael nhớ đến khi nhớ từ khuôn mặt nụ cười đến thân hình và cảm thấy hơi bất nhẫn, đi biệt mà không hề có một lời từ giả. Có điều là lạ là nó không hề cảm thấy lương tâm cắn sức vì tự tay hạ sát hai mạng người Sosolo là người mưu sát ông già, còn McCloskey thì đập nó tới mang thương tích. Mỗi lần Michael hỏi xin mấy viên thuốc uống cho đỡ nhất là bác sĩ Taza lại nhắc cái vụ sửa lại mặt méo. Càng về sau nó càng hành dữ, càng hành nhiều hơn. Theo ổng, nó hành nhất là phải vì khoảng dưới mắt có một đường dây thần kinh chính của mặt chạy tỏa ra nhiều nơi. Dân mafia chuyên môn tra tấn người không lạ gì đường dây này, nên ưa lấy dùi nhọn rà rà trên gò má và trúng vào một phát là phải biết. Rất có thể đường dây của Michael đã bị hư hại, hay một mảnh xương vụn ở gò má văng phải. Y viện Palermo dư sức mổ, bác sĩ Taza thắc mắc tại sao nó không chịu làm cho rồi, thì Michael chỉ cười. Ê, cứ để đó, giữ làm kỷ niệm. Nó có nhức nhối, nhưng bất quá cũng chỉ là một thứ motor vì quậy lùng bùng trong đầu làm khó chịu vậy thôi. Sau 7 tháng ăn không ngồi rồi, Michael bắt đầu chán nản thực sự. Cũng thời gian đó, ông trùm Tomasino bận đi luôn, ít khi có mặt ở nhà. Chẳng là mấy thằng mới lên hồi hậu chiến nhờ bắt nhiều ấp phe tái kiến thiết ở Palermo làm ăn lớn, tính suốt luôn mấy anh già nhà quê như Tomasino. Đương nhiên lão phải lo phòng vệ thủ thân, do đó Michael mất một ông bạn chuyện trò. Nghe mãi chuyện giả rách của bố già ta ra đến phát điên được. Một hôm buồn quá, Michael đi chơi xa, đi vô thăm vùng đồi núi phía bên kia Corleone. Dĩ nhiên phải có gã, hai gã chăn cừu xách súng đi cùng. Chẳng phải đề phòng bọn đối thủ của cánh Corleone chơi lén, mà thực sự người lạ mặt đi lạng quạng ở vùng này dễ bị thịt như chơi. Ngay dân địa phương xui xẻo cũng dám chết oan vì mấy ông cướp đường, mấy ông mafia khác phe thanh toán với nhau. Một mình Michael đi lang thang chắc sẽ được coi như dân chuyên nghiệp đi mò Pagliarino. Vì vậy là khó sống rồi. Nghĩa đen của Pagliarino là một chòi tranh cất lên giữa đồng trống để cho con nhà nông có chỗ nương náu hay cất đỡ dụng cụ, khỏi phải sáng đi dắt về, tối dắt về. Ở Sicily, con nhà nông mấy khi được làm trên cánh đồng nhà, hầu hết phải làm mướn, từ nhà đến chỗ làm ít nhất cũng phải vài giờ đi bộ. Sáng sớm tinh mơ ra khỏi làng, lóc cóc đi miết đến ruộng, chui vô cây paliao, lấy cài lấy cuốc ra mà làm nhà bị đàn anh đảo chích vào phỏng mất đồ nghề là nguyên ngày hôm đó đói chắc. Mất cần câu cơm là phải đi được thừa làng nước, thừa lính phân xử, nhưng có ăn thua gì, mấy ông mafia bèn nhảy ra giải quyết vấn đề. Ra điều binh vực nhà nông, lấy quân chuyên môn ăn hàng paliao là bắn bỏ tức khắc, thiếu gì người bị quan như Michael lới cố đi ngang nhầm lúc một vụ ăn hàng đổ bể thì miệng nào cãi lại cái họng súng. Nhưng nếu có hai thằng địa phương xách súng đi theo lại là chuyện khác. Lúc Michael bắt đầu đi băng đồng là hai gã hộ vệ lo bám sát nút. Một thằng khoảng trung niên, mặt ngu ngốc, suốt ngày lầm lì như mọi da đỏ bên Carlo. Nó tên là Carlo, nó nhỏ người nhưng có da có thịt trong quê mùa, cục mịch gốc Sicily. Thằng Pháp Gio đặc sắc hơn đàn anh nhiều, có vẻ vui tính vìa và văn minh hơn, ít ra cũng từng ra khỏi xứ Sicily đăng du hải quân. Cô cậu cũng được đi đây đi đó ít lâu. Có điều người chưa xăm xong ngon lành thì tàu đã chìm và bị An Lê bắt làm tù binh. Nhờ những đường xăm trổ hoa mỹ trên thân thể mà Fabrizio nổi danh ngang xương trong làng. Dân Sicily đâu có khoái vẽ giờ vô người, mà lấy đâu ra thì giờ ở không mà bày đặt xăm trổ. Ngày chú lính thủy, Fabrizio cũng đời nào chịu xăm mình nếu không có cái bớt to tổ bố trên ngực, trên bụng, mà chính nó cũng chẳng thích khoe. Dù đề tài nghệ thuật nó in ngay trên ngực rất ư là đúng truyền thống Sicily, một cặp gian phu dâm phụ lõa thể đang cuốn lấy nhau ở khoảng dưới rốn, và cả cặp bị xiên ngang bởi lưỡi dao trừng phạt đích đáng của ông chồng mọc sừng. Lâu nay đi cùng Michael chỉ có Fabrizio là tò mò ưa hỏi lăng nhăng, hỏi vớ vẩn về nước Mỹ. Tụi nó biết Michael đang ở Mỹ và có việc gì nên phải lánh mặt sang đây ẩn náu. Nhưng sự thật, nó là ai thì chúng chẳng có quyền biết. Chúng không dám hỏi mà cũng không dám ngồi lê đôi mách. Thỉnh thoảng, để lấy lòng, nó mang tới biếu Michael một miếng phô mát ở nhà làm còn tươi rói những sữa. Ba thầy trò đi lần mò dọc theo những con đường quê bụi bặm và lâu lâu Michael dương mắt ngó mấy cái xe lừa sơn phết màu sắc vô cùng sặc sỡ. Ôi chao, có miền quê nào xanh tươi lộng lẫy và trù mật tới cỡ này? Michael cứ đinh ninh Sicily phải là miền đất khô, cằn sỏi đá, không nuôi nổi người nên Sicily mới nghèo, mới đói đến thế. Và đâu, trước mắt cả một miền phì nhiêu như căn phòng lên sức sống, hai bên đường chỗ nào cũng xanh ngắt màu lá, lớp lớp những rừng cam đậm đen, những biển xanh rì, hạnh nhân và ô liu. Sức sống phì nhiêu như tỏa ngọt ra trong không gian với biết bao nhiêu mùi hương pha trộn nhau, nổi bật, gắt gao mùi hoa chanh. Quê hương phì nhiêu, quê hương xanh tốt quyến rũ như thế này thì phải dứt bỏ ruột ra đi, không dám ở lại thì phải biết là đau đớn và buồn phiền thế nào, phải bỏ cả một vùng địa đàn như thế này chỉ vì nạn người áp bức bóc lột người thì tàn nhẫn quá, chó má quá. Michael tính bữa nay đi thật xa, đi tuốt tới làng Mazara ven ở ven biển, rồi chiều tối mệt đờ người mới lên xe buýt trở về Colioni đánh một giấc thì sung sướng đã đời. Lương thực ăn đường đã có hai thằng nhét đầy túi cả bánh mì và phô mát, chừng đói là thầy trò ngã ra ăn, hai đứa khác toàn tan hai khẩu Lupara đi săn khỏi cần giấu giếm. Sáng nay trời đẹp tuyệt, Michael sống lại cảm giác hối hả, hăm hở hồi còn nhỏ, những buổi sáng nghỉ học lo dậy thật sớm để họp đoàn vui chơi suốt ngày. Sáng nay cũng vậy, cả một bầu trời tươi rói như vừa cọ sạch, đẹp như tranh vẽ. Cả một cánh đồng rộng ngút ngàn như trải thảm đầy hoa, đủ mọi loài hoa, mùi hoa cam, hoa chanh thêm nồng thêm hắc, đến mọt nổi mũi của Michael hư mà còn thấy mùi hương xông lên ngào ngạt. Cũng tại vết thương bể ở chỗ gò má mà ra, mấy mẩu xương vụn nằm không đúng chỗ làm nhức nhối nguyên nửa khuôn mặt đã đành, mà con mắt trái còn yếu hẳn đi, lỗ mũi như trĩ vậy. Lúc nào Michael cũng sụt sịt vì nước mũi ở đâu tuôn ra nhiều thế. Bao nhiêu khăn mù xoa đã không đủ làm cho Michael nhiều lần phải xịt mũi xuống đường, thật là quê và mất vệ sinh. Ngày hồi còn nhỏ, nó đã gớm ghiếc mấy bố già cái nạn chê mù xoa sản phẩm trưởng giả hảo của ba thằng An Lê. Cần gì phải cầu kỳ, cứ bịt lỗ mũi rồi xịt đại một phát xuống đường, à, là xong ngay. Hồi này lâu lâu Michael cũng cảm thấy mặt nặng hẳn ra, tác dụng của vết thương lành ủ làm cứ ứ động nước mũ ở sống mũi, ở trán. Bác sĩ Taza giải thích chỗ gò má bể như vậy, như một vỏ trứng đập bậy. Lúc mới đầu chỉ cần một lần mổ sơ sài, đưa một dụng cụ như cái muỗng vô rà rà cho mấy mảnh xương vụn nằm đúng khớp là xong. Nhưng bây giờ, muốn đụng đến là phải có chuyên viên với cả một sự sửa soạn công phu, phải đánh thuốc mê rồi phá chỗ xương liền. Bậy đi để chỗ sắp xếp lại cho ngay ngắn đúng chỗ, đúng phương pháp. Mới nghe chuyên viên ta ra giải thích sơ sơ vậy và cho rằng bên Palermo làm được là Michael đã ngán rồi. Thôi, đã lỡ rồi thì ráng chịu vậy, dù bực bội hết sức vì cảm giác khuôn mặt tự nhiên bị bì ra, khó chịu hơn, nhức nhối hơn hay chảy nước mũi nhiều. Ba thầy trò định đi tuốt tới Mazara, nhưng sức mấy tới, mới cỡ được 15 dặm là dừng lại nghỉ mệt và nghỉ trưa luôn ở một địa điểm vô cùng hấp dẫn. Cả ba cùng chui vô một động cam mát lạnh, hơi đất ẩm xông lên, đã mát mà vòng cây dày đặc một màu xanh tuyệt diệu che kín mít bên trên, nghỉ chân là ăn trưa, uống một chút rượu chát, thì còn gì bằng. Trong hang mát đến nỗi, ăn nhậu xong cả ba thầy trò cùng nằm dài ra cho khoái. Thằng Fabrizio nằm lim dim, mơ tưởng đến một ngày kia sang Mỹ ở cho sung sướng tâm thần. Hứng quá nó biểu diễn vở kịch sống, gian phu dâm phụ bằng cách cởi áo ra khoe tác phẩm xăm trổ. Thấy hơi ở lớp da bụng phồng lên xẹp xuống, Fabrizio nhún nhảy nhịp nhàng cho hình người hoạt động như sống thật, nghệ thuật quá. Đúng vào cái lúc hứng thú đó, Michael lãnh một cú sét động trời. Chẳng là miệng hang nhìn xuống một cánh đồng xanh ngắt, có một con đường tà tà dẫn xuống ruộng, là bên cạnh đường đứng sừng sững một tòa lâu đài La Mã, in hệt như vừa thấy di tích ở Pompeii về dựng ở đây vậy. Tòa lâu đài chỉ vào hạng nhỏ nhưng mặt tiền đá cẩm thạch thật lộng lẫy, với bao nhiêu hàng cột kiểu Hy Lạp dựng cao vút. Một bầy thôn nữ đang từ bên trong tòa lâu đài ùa ra, do hai mụ nạ dòng mặc đồ đen quán xuyến. Đám con gái này được chủ nhân tòa lâu đài mướn chùi rửa quét dọn, bây giờ xong việc hay đã nghỉ trưa, chúng kéo nhau đi chơi. Bầy con gái cười đùa tiếu tích, lăng xăng tranh nhau hái hoa, nào hoa chanh, hoa cam trắng xóa, những đóa sula hồng hồng, những bông wisteria tím tím. Ba thầy chọn Michael nằm tỉnh trong hang, chúng đâu có thấy. Là con gái nhà quê nên quần áo chúng mặc toàn những thứ vải khoa sặc sỡ rẻ tiền, nhưng đứa nào da thịt cũng cứng săn luôn, săn lên muốn rách vải. Tuổi chúng chỉ sàng sàng cỡ 10-15, những đứa đàn bà con gái xứ này mau chín tới lắm. Một đứa vùng chạy ra khỏi bầy là ba bốn đứa la lối rượt theo, tụi chúng nhắm ngay cửa hang xíu xích chạy tới. Con nhỏ chạy trước, tay trái vùng vẫy một chùm nho đen tím sậm, tay mặt ngắt từng trái liền vào đám bạn rượt theo. Mái tóc của nó gần như đồng màu với chùm nho, và ôi chao, thân hình nảy nở ngồn ngộn, dám bật tung vài hàng vải lên bất cứ lúc nào. Vừa đến cửa hang, con nhỏ khựng lại, mắt nó chạm phải mấy cái áo sơ mi đàn ông màu sắc cực kỳ kỳ cục vắt lên mấy cái nhánh cây. Nó hết hồn, chân cẳng quýnh quýu muốn lồng lên, đang nằm dài dưới đất ngước mắt nhìn ba thầy trò Michael. Thấy nó rõ quá, khuôn mặt lộ lộ chẳng sót nét nào. Chi tiết đập mạnh nhất vào đầu óc Michael là ở con nhỏ này, thấy đều bầu bầu trái xoan, khuôn mặt nó trái xoan đã đành, cặp mắt cũng thon thon, cặp chân mày cũng đều đặn một nét, làn da nâu hồng mỡ. Hey, nó mở màng và đôi mắt ngơ ngác mở lớn, long lanh một màu như nâu như tím, nhưng sâu thẳm vì hai hàng mi dài ương ước nổi bật trên khuôn mặt thật dễ thương. Cặp môi mỏng mỏng, cong cong, dính nước cốt nho trong tím sậm. Con nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, làm Fabrizio ngơ ngẩn ngó và đưa tay trấn áp ngực, làm như ngất. Ê chúa ơi, người đâu mà đẹp đến như thế này, hey, con chết mất. Tập thứ 24 của Bố Già đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.